vào trong lục trụ thành tựu.
Thành tựu là ở đâu hả? Là cái gì đấy? Bởi vì sáu cái thứ, con kể sáu thứ là những gì đi. Cái này cũng như là bây giờ người ta làm biên bản. Mấy ông công an, mấy ông ấy tới chùa mình. Mấy ông ấy khám xét xong rồi các ông ấy làm biên bản. Thì khi làm biên bản thì các ông ấy phải biên những cái gì? Trước hết là ngày nào. Thế rồi nó ở chỗ nào, xứ thành tựu, phải không? Ở chỗ nào. Rồi có những người nào có mặt ở đấy. Và cái sự việc này nó xảy ra cái việc gì. Và cái ông, cái người nào đang xảy ra cái việc đó. Vì vậy cho nên nó phải có sáu cái đó. Nó không phải là một cái, bị, cái gì riêng. Bây giờ tất cả các biên bản ta đều có sáu cái thứ này hết. Nếu làm biên thì người ta mới, nó phải minh định ra vào cái ngày nào, tức là thời gian nào. Rồi ở cái chỗ nào, tức là xứ thành tựu. Rồi cái người chủ nhân đây là ai? Cái người mà xảy ra việc này là cái người nào? Thế rồi việc là việc gì? Thế rồi có những ai có mặt ở tại đấy cái buổi hôm đó? Có phải hôm qua hôm kia vừa mới làm cái biên bản ấy, trong đủ sáu thứ. Chứ không phải là một cái gì đặc biệt riêng của cuộc sách, kinh sách của mình. Nhưng mà Phật mấy ngàn năm nay rồi, Phật đã đặt ra cái tuệ, cái luật lệ rồi, mà cho tới bây giờ nó vẫn hợp pháp với thế gian. Là khi làm một cái biên bản, một cái sự việc gì phải có đủ sáu cái thứ này thì cái việc nó mới thành. Thế ở trong cái lục chủng thành tựu, tức là mà cũng coi như là một cái buổi, một cái buổi hội họp để nói kinh Pháp Hoa này, thì lại khi nói tên những người mà có mặt ở trong cái hội Pháp Hoa này thì lại không nói đến các vị Bồ Tát trước, mà làm sao lại nói đến các vị Thanh Văn trước, mà trong khi đây là giáo Bồ Tát Pháp. Nhất thừa là giáo Bồ Tát Pháp, là cái Pháp, cái hội Pháp Hoa này chỉ nói cho Bồ Tát mà thôi. Những người nào chưa có chí nguyện thành Phật, chưa có là Bồ Tát ấy, thì không nói chuyện tới. Đây là giáo Bồ Tát Pháp. Thế thì đáng lẽ những người đầu tiên mà có mình kể ra mà có mặt tại đây ấy, đương cơ ấy, phải là các vị Bồ Tát. Mà đây là đương cơ lại là các vị nhị thừa. Là tại sao? Thanh Văn đứng đầu trong lục chủng, vì khai quyền hiển thật, đặc biệt dẫn nhiếp nhị thừa nhập Phật chi kiến. Đây là bởi vì Phật đã 49 năm Phật huấn luyện cái số các vị Thanh Văn này. Suốt 49 năm qua người ta là Thanh Văn. Nhưng bây giờ đây người ta có khả năng để tiến lên Đại Thừa. Cho nên hội Pháp Hoa này đặc biệt vì những người này mà Phật nói. Nghĩa là đưa các vị Nhị Thừa lên, coi như dẫn dụ, dắt dẫn cho các vị nhị thừa dám phát tâm cầu thành Phật để lên cái cỗ xe mà đi về cõi Phật. Cho nên bây giờ mới là cái buổi tụng bộ Pháp Hoa, đây là Đức Phật dẫn dụ, dắt dìu các vị Thanh Văn để cho các vị ấy dám phát tâm tiến lên Đại Thừa, để cho các vị dám tin rằng mình có thể thành Phật được. Thế như vậy thì thật ra đã tối thượng Nhất Thừa chưa? Mới bắt đầu. Đây là đang dẫn dụ, dắt dìu các vị Thanh Văn. Mục đích bộ Pháp Hoa, bởi vì từ trước tới nay chỉ có Tam Thừa thôi. Đã, ai muốn làm Bồ Tát thì làm. Ai muốn làm A-la-hán thì làm. Ai muốn làm Thanh Văn thì làm. Thế thì ai muốn đi đường nào tùy ý, vẫn có Tam Thừa. Nhưng mà tới hội Pháp Hoa đây thì Phật tuyên bố là Phật không có phải là có cái ý muốn cho mọi người lên cõi người hay cõi trời, hay là chỉ chứng Niết Bàn A-la-hán. Mà ý của Phật là đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới Phật, thành Phật cả. Thì các vị Bồ Tát xưa nay, các ngài vẫn phát nguyện thành Phật, các ngài vẫn tu để thành Phật, thì cái việc ấy đâu có phải nói tới nữa. Bây giờ trong mỗi pháp hoa, cái cần phải nói là đưa các vị nhị thừa lên, lên cái xe đi về cõi Phật. Nghĩa là phải dẫn dụ, dắt dìu, khai mở, để cho các vị nhị thừa người ta tin rằng tâm người ta cũng thành Phật được. Chứ không phải là chỉ có Bồ Tát mới thành Phật được, mà người ta có khả năng thành Phật. Thế thì khi các vị A-la-hán, các vị tiểu thừa mà tin là mình thành Phật được, thì tất cả những người khác có tin được không? À, thì bây giờ đây biết rằng à, cái con đường thành Phật không phải là một cái riêng tư của các Bồ Tát, mà con đường thành Phật là của chung của tất cả mọi người. Ai muốn thành Phật cũng có thể được. Thế là bắt đầu từ hội Pháp Hoa đây mới có cái việc mở cửa thành Phật cho tất cả muôn loài. Thế vì vậy bộ Pháp Hoa mới gọi là tối thượng. Từ trước tới nay ấy, cái con đường thành Phật thì trong Tam Thừa vẫn có Bồ Tát Thừa, nhưng mà cho là cái con đường ấy là cái đặc quyền riêng của những vị sinh ra đã có căn cơ Bồ Tát rồi, thì những vị ấy mới có quyền học giáo lý này để mà về thành Phật. Còn mọi người thì cứ phải cắm cúi đi về đường cõi người, cõi trời, cõi A-la-hán. Từ xưa vẫn cứ yên chí, căn cơ nào thì đi đường ấy, tùy theo căn cơ mà học. Nhưng bây giờ đấy bắt đầu từ hội Pháp Hoa mới biết rằng chẳng có căn cơ nào khác, chỉ có tánh Phật là sự thật. Đấy. Sở dĩ tâm con người, mỗi người một trình độ giáo dục, học vấn, sở thích, hoàn cảnh khác nhau, đấy, là vì cơ duyên như thôi. Chứ còn ai cũng có tánh Phật cả, ai cũng thành Phật được hết. Thế cho nên bây giờ mở cái cỗ xe này mới thật lớn, mở cho khắp tất cả hữu tình đều thành Phật hết. Cho nên mới thành tối thượng, là một cái cỗ xe thật lớn, chở không bỏ một chúng sanh nào. Quyền hiển thật là đầu đuôi làm sao nhỉ, minh tuệ. Đấy, nó là cái giả để cho cái người để đưa dần. Thầy nhớ một hôm thầy có đi với một bà Phật tử, có việc gì lâu lắm rồi, thầy có đi với cái bà Phật tử tới cái một cái vào có cái việc gì, cái bà chủ chùa Liên Hoa bây giờ Sài Gòn đó, bà ấy là chủ tiệm vàng, bà cúng cái chùa Liên Hoa mà bà là chủ cái tiệm vàng, trong nhà bà bán toàn vàng, mấy những đồng hồ vàng, mấy những cái gì vàng vàng đấy cả. Thế hôm ấy thầy đi với cái bà Phật tử đó để tới đấy để nói chuyện về cái việc cái chùa Liên Hoa, các công việc. Thì cái bà Phật tử có dắt một đứa nhỏ, một đứa bé, nó độ mới bập bẹ bên nói đấy. Thế vào nó trông thấy cửa hàng của cái bà này bán những đồng hồ vàng đeo tay những gì đó, nó đòi, nó khóc, nó đòi bắt mẹ má nó phải mua. Thế má nó ngay cửa cái tiệm vàng này có một người bán những thứ gì bằng giấy hay bằng gì không biết, bằng giả đó, cũng đồng hồ cũng thế. Thế là má nó quay mua luôn cái đồng hồ đây này. Ui, ở đây đồng hồ đẹp lắm, đây mua cái này đẹp hơn. Thế con bé thích lắm, đeo má lên dây, cũng lên dây đúng không? Đó, đã gần như thế gọi là quyền. Mà sao mà khôn ngoan cái người bán cái hàng, cái người bán hàng giả, người ta lại ngồi cửa, ngồi ngoài cửa đường nữa, ngồi trước cái đường đi đó thôi. Ta có gánh hàng của người ta ngay đường đi, mà người ta nhà ngay cái cửa hàng bán bằng thật, người ta ngồi ở đấy, mà lại hóa ra bán được nhiều. Bởi vì cứ có những cái chú bé đó Thế vậy thì thế đấy là quyền. Nó không để làm gì, để cho cái đứa bé nó đừng khóc nữa, để cho nó đừng đòi nữa, để cho nó được yên thân, mà má nó cũng được yên thân. Đấy, thế thì tạm lấy cái giả đặt làm cái thật. Như thế gọi là quyền. Thế còn còn chúng mình bây giờ thế nào là quyền giáo? Mục đích ông ấy ra đời là để làm gì? Đó, chỉ làm Phật mới được vĩnh viễn an vui, mới vĩnh viễn hết mê, vĩnh viễn hết khổ, không còn một tơ hào nào cái khổ nữa. Để Phật ra đời là để cho chúng mình cũng được như Phật. Phật có cái gì Phật muốn cho mình được như Phật không khác. Đấy là cái thật ý của Phật. Nhưng mà bây giờ bảo con, bảo chúng sanh ấy, bảo nó thành Phật. Bây giờ con ra chợ con bảo mấy cái bài tu thành Phật, thì các bà bảo con sao? Phật là cái thứ gì riêng, đặc biệt riêng, quyền sở hữu riêng, là một cái thứ mà chúng ta không thể nào với tới được. Thế cho nên Đức Chúa bên đạo Gia Tô đó, Ngài cũng đành phải nói với bọn họ: ta là Chúa Tể, ta ngồi ở trên đỉnh đầu, bọn các người lại đi. Này, để làm gì? Như thế nó mới nghe, nó mới hiểu, mà nó mới tin. Còn bây giờ mà Đức Chúa mà bảo ta ra đời để cho các ngươi thành Đức Chúa như ta cả, nó lại bảo mình điên. Vì vậy cho nên Ngài phải nói với cái kiểu của Ngài để cho nó hợp. Đây Phật cũng thế, lúc đầu không thể nói là tôi ra đời để cho các vị thành Phật được. Thế cho nên phải tạm, bây giờ tạm tùy theo cái khả năng của nó và cái sở thích của nó. Cho nên trước hết cho nó học năm giới, xong rồi mới dẫn dụ, rồi nó mới chịu cạo đầu vào chùa, rồi cho nó học 10 giới, cho nó học giới luật để cho cái tư cách của nó, để cho nó đừng đọa lạc cả. Xong mới cho học tứ niệm xứ để rửa sạch cái tâm nó, mà đưa nó về trí tuệ. Như con vừa nói đấy, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nghĩa là gạt hết những cái vọng tưởng đi. Sở dĩ mà chúng ta mà khác với ông Phật chỉ bởi vì chúng ta có vọng tưởng. Phật ấy, thì cái tâm của Ngài trừng lặng, còn chúng mình thì lại sống với vọng tưởng. Đấy, chỉ khác Phật có một cái đó thôi. Thế cho nên phải dẹp vọng tưởng. Vì bây giờ ở tứ niệm xứ là ngó vào cái vọng tưởng đã, để dẹp nó đi, để cho mà đừng nhận nó là mình nữa. Mình bây giờ sở dĩ chúng ta khác Phật chỉ có một cái chỗ ấy thôi. Cứ nhận vọng tưởng là mình, rồi để cho vọng tưởng nó sai sự. Nó bảo yêu thì yêu, nó bảo ghét thì ghét, nó bảo làm gì làm cái đó. Chúng ta hoàn toàn nô lệ cái vọng tưởng. Thế bây giờ nếu mà mình trừng lặng cái vọng tưởng lại, tỉnh ra, đừng để cho vọng tưởng nó sai sự, thì người cái vị ấy gọi là thánh nhân. Còn vị nào mà hết vọng tưởng thì cái vị ấy là Phật, trở về cái tánh thật của mình. Thế nhưng mà bây giờ mà nói ngay những các việc ấy không được, cho nên phải cho học tứ niệm xứ để nhìn, tập nhìn thẳng cái vọng tưởng, mà thấy nó là cái không có, giết nó rồi thành thói quen thì không bị nó chi phối nữa. Đó, thế rồi thì xong được cái tứ niệm xứ ấy thì học có lăng nghiêm để nhận lại cái tánh thật của mình. Thì nhận được cái tánh thật của mình thì khi ấy là gọi là thành Phật. Thì tới bộ Pháp Hoa đây là ấn chứng rằng chỉ có cái việc ấy là thành Phật được thôi. Còn tất cả các đường lối khác cũng không phải là khác đâu, chính là Phật đang đưa mình đi dần lên cảnh giới Phật đấy thôi, chứ không phải là khác đường khác lối. Thế gọi là quyền. Bây giờ Phật trong bộ Pháp Hoa, Phật khai quyền hiển thật, tức là mở lời nói cho mọi người biết những cái gì mà chúng ta học ấy, thì thì mới là tạm thời mà thôi. Bây giờ thật sự ý Phật ấy là đưa mình lên quả vị Phật, tức là hiện thật. Đặc biệt dẫn nhiếp các vị nhị thừa nhập Phật chi kiến. Làm sao Phật không dẫn nhiếp các người thường hay là cõi trời, cõi người, mà Phật lại dẫn nhiếp riêng của các vị nhị thừa và Phật chi kiến thôi. Tới cái trình độ cũng như các vị ở lớp 9 ấy, thì mới lên lớp 10 được. Nhưng mà còn các vị đang học lớp 1, lớp 2 thì các cô giáo có phải là chỉ để cho các vị ở lớp 1, lớp 2 mãi mãi không? À, trong lúc cho học lớp 1, lớp 2 chính là để cái ý đưa lên lớp 10, nhưng mà đưa dần. Còn bây giờ đây là lớp 9 đưa lên lớp 10. Còn các lớp 7 giờ xuống thì sẽ lần lượt lên sau.
Các lậu đã hết tâm được tự tại.
Kiến hoặc, mấy cái tư hoặc nó trói buộc nữa. Cái gì là kiến hoặc, cái gì là tư hoặc? Tự như con trồng thì cây chuối kia nó có cái buồng chuối. Để. Thế đó là cho buồng chuối thật. Thì đó là kiến hoặc. Thế rồi tư hoặc là nó đã sắp chín, ta mang vào ta ăn buồng, ta ăn cái buồng chuối là tốt lắm. Thế. Mà không nhớ là buồng cái cây chuối nó lại của nhà ông ngoại, người của mình. Rồi bị cái tư hoặc ấy, nó, cái kiến hoặc ấy với cái tư hoặc ấy nó sai sự, cô mất cái tự tại. Tức là cô ra cô chặt luôn phần này cái buồng chuối mang về. Đó là quên mất là của người ta, không phải của mình. Thế, thế là mình không được tự tại. Tức là cái chỗ thấy với cái chỗ suy nghĩ của mình nó làm chủ, nó sai sử mình. Mình không có cái quyền làm chủ nữa. Cho nên gọi là mình như mình là không được tự tại. Còn các vị đây bởi vì thấy cái chuối, biết ngay nó là cái hư vọng, không để lòng, biết là cái hư vọng thì cái tâm ấy nó đâu có bị những các cái tham với cái sân ấy, nó làm mờ, cho nên gọi là được tự tại. Chính hiện nhị thừa ở đây tâm đã điều hòa nhu thuận. Thế nào gọi là các vị ở đây đã điều hòa nhu thuận? Thuận theo cái gì? Thuận với cái chánh lý, thuận với cái trí tuệ, đi về đường Phật. Cho nên đã có coi như là đã hướng về chiều rồi, hướng về cái chiều thành Phật rồi. Cho nên nó dễ đưa các ngài lên xe đi về cõi Phật, nó dễ. Vì vậy kham được thọ ký, được thọ ký tức là các ngài đi đúng đường rồi, lên xe, ngồi ở trên đúng cái xe đi về cõi Phật rồi.